Nghỉ ngơi và tu hành.
Thường thì người ta cho rằng người bận rộn với công việc thì không có thời gian rảnh để tu hành, mà chỉ người có thời gian rảnh thì mới có thể tu hành. Điều ấy hoàn toàn không chính xác. Người rảnh thì cần phải tu hành, nhưng vấn đề tu hành lại không phải là do vì không có việc gì để làm. Một người bận rộn với công việc, nếu không dành chút thời gian để thực hành công phu, thì chắc chắn người ấy sẽ không nắm vững được nguyên tắc, thậm chí sẽ trở nên thân bại danh liệt nữa. Cho nên, các vĩ nhân xưa nay nếu không có tín ngưỡng tôn giáo, thì chắc chắn cũng có sự tu dưỡng về triết học. Ví dụ như Đức Khổng Tử của Trung Quốc là một nhà đại giáo dục và cũng là một nhà đại chính trị của chủ nghĩa nhân đạo. Ông là người chủ trương tự cường bất tức, tự cố gắng phấn đấu không ngừng. Thế nên có lần ông ngắm dòng nước trên sông mà nói rằng: "Thệ giả như tư phu, bất xả trú dạ", nghĩa là vạn vật biến đổi trong trời đất, mùa đông đi thì mùa hạ đến, giống như dòng sông chảy mãi không ngừng, ngày đêm nối tiếp nhau không nghỉ. Và sự nỗ lực của con người cũng cần phải như thế. Thế nhưng trong trường hợp khác thì Khổng Tử lại hỏi bốn đệ tử của mình là Tử Lộ, Tăng Tích, Nhiễm Hữu và Công Tây Hoa về chí nguyện mà họ cần phải gánh vác. Kết quả là ba trong số bốn người ấy đều nói là sẽ làm chính trị, bởi đất nước thì có lớn có nhỏ, công việc thì có vĩ đại hoặc vi tế. Chỉ có mỗi Tăng Tích nói: "Con không giống như ba người ấy." Khổng Tử khích lệ: "Con cứ nói chí nguyện của con ra cho ta hay đi." Tăng Tích lúc này mới nói: "Vào mùa xuân thì mặc áo mỏng dành cho mùa xuân đi dạo chơi cùng với 5-6 người bạn thân, mang theo 6-7 đứa thiếu niên đến tắm táp bên dòng suối ấm, đón làn gió mát mẻ thổi nhẹ nhàng qua da. Chơi chán rồi thì ngâm vịnh thơ ca trở về nhà." Khổng Tử nghe xong thở dài một hơi rồi nói: "Thật là hay, ta cũng tán đồng chí hướng của Tăng Tích." Nguyên văn đoạn đối thoại này nằm trong Luận Ngữ quyển 11, Thiên Tiên Tiến. Đoạn trên dạy người ta nỗ lực giống như dòng sông chảy không ngừng, đoạn sau thì lại chủ trương con người nên thuận theo tự nhiên, tôn trọng nhân tính và quay về với thiên nhiên. Nghĩa đen là sự nỗ lực không ngừng, siêng năng không lười mỏi như dòng chảy của con sông, nghĩa là không nên có quan niệm về sự nghỉ ngơi. Hoài bão của Tăng Tích thì lại thuần túy xuất phát từ trạng thái nhàn nhã vô sự. Lẽ nào lại mâu thuẫn với chí hướng của Khổng Tử sao? Thật ra thì không phải như vậy. Dòng sông chảy không ngừng, đó là sự bình thường, bình lặng không thay đổi. Đó chính là sự bảo trì, tính ôn hòa, thích hợp trong quá trình đi lên. Đến sau này người ta lại yêu thích tự nhiên về sức sống dạt dào của nó, nghĩa là họ bảo trì tính sống động về quần thể trong trạng thái nghỉ ngơi. Khổng Tử còn chủ trương chí ư đạo, cứ ư đức, y tư nhân, du ư nghệ. Chú thích: để tâm trí ở nơi đạo, căn cứ theo đức hạnh, nương theo điều nhân, tiêu khiển ở nghệ thuật. Hết chú thích. Cái nghệ ở đây có nghĩa là những sinh hoạt về văn hóa như lễ nghĩa, âm nhạc, cung tên, cưỡi ngựa, thuật số. Lấy điều nhân làm thể, lấy nghệ làm dụng để làm nên cái khí phách hào hùng, xem trọng đạo đức của dân tộc Trung Hoa. Cũng có nghĩa là ngoài những sinh hoạt cơ bản như ăn uống, nam nữ và nhà cửa, giao thông ra, con người cần phải có sự sinh hoạt về nghệ thuật. Cho dù có khẩn trương lo tìm những vật dục thỏa mãn cho nhu cầu của chính mình đi chăng nữa, thì cũng cần phải có những hoạt động tiêu khiển nhẹ nhàng để điều hòa thân tâm chính mình. Người ngày nay gọi đó là sự nghỉ ngơi. Tư tưởng cơ bản của Phật giáo chủ trương đình chỉ lòng tham dục, giới hạn sự sân nhuế, lìa ngu si, thanh tịnh thiểu dục, không tranh cãi, không buồn phiền, nhằm mục đích làm cho thân được an ổn để dụng công tu tập. Người tu tại gia cũng cần phải tránh ăn chơi ca hát rượu chè, cũng như tránh sát hại động vật nhằm mục đích điều hòa thân và tâm. Người xuất gia tu hành thì yêu cầu càng nghiêm khắc hơn. Tất cả những trường hợp ca hát thơ văn nhảy múa, cho đến những đồ trang sức, những mỹ phẩm, hóa trang đều cần phải tránh, không nên sử dụng đến. Chỉ nên dốc sức vào tam học, giới, định, tuệ nhằm đạt đến mục đích ly dục. Thế nhưng từ khi có nhân loại đến nay thì tập tính của con người rất khó thay đổi. Trước khi có chữ viết thì họ cũng đã có những hoạt động về sáng tác nghệ thuật, đặc biệt là ca hát và nhảy múa. Thế nên cũng đã có những ghi chép, sự tích có liên quan đến sự diễn xướng về Đức Phật. Trong kinh điển Đại Thừa cũng hay dùng thể tán kệ và tán văn. Trong Phật Sở Hành Tán của Đại sư Mã Minh, chính là một thể thơ ca ghi chép lại cuộc đời Đức Phật. Chúng xuất gia không được ca hát nhảy múa, cũng không được cố ý đi nghe hát hoặc xem hát, nhưng lại cho phép dùng âm thanh tụng kinh để ca ngợi công đức của Tam Bảo. Mật giáo Tây Tạng chủ trương pháp tu du già, khổ hạnh, nhưng cũng rất coi trọng sự trang trí màu sắc trong đàn tràng, cũng như sử dụng những khí cụ âm nhạc như chuông, linh, chập chọa. Phật giáo được truyền đến Trung Quốc từ thời Đông Hán, ngoài những tài liệu nghiên cứu được truyền dịch như Kinh Luật Luận và Thiền Pháp để tu tập ra, thì cũng có những hoạt động mang tính tín ngưỡng nhất định. Lấy địa khu kinh đô thời nhà Đường mà nói, thì các tự viện lớn đều tổ chức những pháp hội định kỳ hàng năm để tiếp độ số đông dân chúng, mà pháp hội thì không thể tách rời những hạng mục như nghi thức tán tụng thuyết pháp. Mãi đến thời Nguyên, thời Minh thì trong số tăng lữ được gọi là những tăng lữ của phái du già, nghĩa là họ chuyên môn xướng tụng ca vịnh kinh sám, diệm khẩu, mục đích là để thực hành các Phật sự như cầu sống lâu, cầu tiêu tai hay cầu siêu cho người thế tục. Trong xã hội thời xưa thiếu tính phổ biến của các phương tiện tiêu khiển dân gian, nên pháp hội của Phật giáo và những yêu cầu về Phật sự trong dân gian luôn được chọn và cử hành trong những ngày nông nhàn. Trong những hoạt động hóa độ nhân gian đó, thì hình thức biểu diễn ca hát sẽ sử dụng các thể, tục giảng, bảo quyển, biến văn, hòa tấu cùng với những khí cụ đơn giản khác nhằm làm tăng tính tiêu khiển trong vấn đề giáo hóa để có thể hóa độ được dân chúng một cách rộng rãi hơn. Chú thích: tục giảng là giảng giải Phật Pháp theo cách bình dị, dân dã. Bảo quyển là loại văn học diễn biến từ thể văn biến đời Đường, sản sinh vào khoảng đời Tống Nguyên và lưu hành ở khoảng năm Chính Đức 1506-1521, đời Vũ Tôn nhà Minh đến cuối đời Thanh, đầu đời Dân Quốc. Biến văn là những tác phẩm văn học chịu ảnh hưởng Phật giáo được lưu hành từ đời Đường trở đi. Phật giáo dùng loại văn này để trình bày những truyện cổ trong kinh Phật và để giảng giáo nghĩa nói chung. Biến nghĩa là thay đổi, cải biến lối viết, lối hành văn lấy chất liệu từ những truyện giàu tinh thần biến trong các kinh điển Phật giáo. Rồi trong lúc phô diễn, thay đổi làm cho lời văn sống động, phổ cập, thích hợp với sự giáo hóa dân chúng. Lối văn này gọi là biến văn, hết chú thích. Trong tầng lớp cao cấp hơn thì lại có những hoạt động thanh nhã hơn như đi thưởng ngoạn các thánh tích Phật giáo tại các danh sơn thắng tích hoặc đi tham vấn với các đại đức cao tăng, tạo nên nét nhàn nhã thật là cao thượng so với sự thưởng thức về các tiết mục biểu diễn tiêu khiển thể dục thể thao hoặc thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật họa lan của những người thông thường. Tất cả những thứ đó nhằm phục vụ cho sự hưởng thụ của quan năng, nhằm tiến vào một cung bậc sâu hơn nữa về tinh thần của con người. Chú thích: nghệ thuật họa lan là hành lang có trưng bày tranh ảnh, hết chú thích. Yêu cầu của sự nghỉ ngơi là để cho cuộc sống trở nên điều hòa hơn. Cuộc sống đơn điệu quá lâu sẽ khiến người ta trở nên mệt mỏi. Cuộc sống bận rộn quá lâu cũng sẽ khiến người ta trở nên khó chịu. Cho nên, trong xã hội du mục phương Tây, người ta đã phát hiện ra một ngày trong số 7 ngày đó là ngày được nghỉ ngơi. Trong 4 mùa rõ ràng của xã hội nông nghiệp, người ta cũng sử dụng mùa nông nhàn để nghỉ ngơi. Trong xã hội công thương nghiệp, người ta cũng lợi dụng ngày nghỉ cuối tuần, ngày nghỉ lễ định kỳ, ngày thăm hỏi để hưởng thụ sự nghỉ ngơi. Hình thức nghỉ ngơi không ngoài vấn đề du sơn ngoạn thủy hay thưởng thức các trò tiêu khiển, diễn văn nghệ, thực hiện các tác phẩm nghệ thuật. Đáng chú ý nhất là sắp đến trong nước và ngoài nước sẽ sửa đổi lại những ngày nghỉ định kỳ, nghĩa là những ngày nghỉ này dành cho học sinh và ngày nghỉ cộng đồng. Chúng tôi tổ chức thiền thất trong nước là như thế, và tổ chức thiền thất ở Mỹ cũng như thế. Điều ấy cũng giống như việc các giai cấp học thức thời xưa tận dụng ngày nghỉ để đi tham vấn các cao tăng ở chùa chiền vậy. Cuộc sống tu hành của nhà Phật cũng chính là cảnh giới cao nhất so với cuộc sống nhàn nhã của nhân gian vậy. Nhưng với một người thế tục khép mình vào với mấy ngày của cuộc sống tu hành thì đương nhiên đó là một sự nghỉ ngơi thuộc cảnh giới cao nhất. Nếu là người chuyên chú vào cuộc sống tu hành thì chưa chắc đã đạt được sự tự tại thoải mái. Cho nên trong kinh Tứ Thập Nhị Chương có một ví dụ về vấn đề tu hành cũng giống như chơi đàn vậy, là có một người xuất gia tu hành tinh tấn theo Phật đạo, thậm chí anh ta tụng kinh suốt ngày đêm nhưng vẫn không đạt được một thành quả nào cả, cho nên thanh điệu tụng kinh của anh ta trở nên buồn bã, khẩn trương, trong đó có cả sự nhục chí, rồi anh ta định bụng sẽ xả đạo hoàn tục. Phật bèn gọi anh ta đến hỏi và biết rằng khi anh ta còn tại gia đã rất thường xuyên chơi đàn, nên Phật bèn khai thị cho anh ta rằng dây đàn mà chùng thì sẽ không phát ra tiếng kêu, dây đàn mà căng quá thì sẽ đứt, dây đàn mà đúng độ thì âm thanh sẽ phát ra chuẩn. Vấn đề tu hành cũng vậy, không nên giải đãi quá mà cũng không nên quá vội vã. Điều ấy chứng tỏ rằng tôi có thể tận dụng thời gian nghỉ để tu hành, nhưng tu hành cũng không phải là nghỉ ngơi, càng không phải là chỉ có rảnh mới tu hành mà thôi. Người biết tu hành thì sẽ càng thấy tự tại khi có được nhiều thời gian rảnh rỗi, còn người không biết tu hành thì vấn đề tu hành là một cực hình nặng nề. Thế cho nên, Đức Phật mới khai thị việc tu hành giống như lên dây đàn, cần phải đúng mức độ mới thành công. Người không biết tu hành sẽ cảm thấy đơn điệu và mệt mỏi, vô vị, khó chịu, thất vọng với cuộc sống tu hành. Thật ra thì đó là trạng thái rất bình thường. Bất kỳ hoạt động quá đơn điệu nào cũng đều dẫn đến sự mệt mỏi và mất kiên nhẫn. cho nên tính tình trở nên khác thường. Có lúc họ lấy âm nhạc làm niềm vui, cũng có khi tự chuốc lấy sự cực khổ. Có lúc họ coi cái khổ là cái khổ, nhưng cũng có lúc coi sự hưởng thụ là sự khổ. Con chim trong lòng khát khao sự tự do sải cánh trong rừng thẳm của con chim ngoài trời. Còn con chim ngoài trời thì lại mơ ước như con chim trong lòng, không phải lo sợ mưa to gió lớn, không ngại đói ăn khát uống. Người trưởng thành thì coi công việc làm ra tiền bạc để trang trải trong gia đình là một công việc cực nhọc. Còn trẻ thơ thì lại tìm tòi, bắt chước theo công việc của người trưởng thành. Khi xem mỗi công việc là một công cụ mưu sinh thì cần phải biết lấy sự nghỉ ngơi để quân bình, thân và tâm. Nếu lấy niềm vui, nghiệp dư để xử lý công việc thì công việc đó chính là hoạt động nghỉ ngơi của người ấy. Lúc ở Đại học Princeton ở Mỹ, tôi có gặp một kỹ sư về hưu. Số lượng công việc mà ông ấy làm hàng ngày thậm chí còn nhiều hơn hẳn khi ông còn tại chức, bởi kinh nghiệm và lòng nhiệt tâm đã khiến rất nhiều bạn bè ông tìm đến cần ông giúp đỡ, mà đã giúp đỡ thì đương nhiên là nghĩa vụ, và ông đã xem công việc đó chính là niềm vui trong cuộc sống hưu nhàn của ông. Tôi hỏi ông có cảm thấy mỏi mệt và vất vả không, thì ông trả lời rằng đó là pleasure của ông, thú tiêu khiển. Tôi cũng có chút mệt mỏi đó, nhưng lại không hề cực khổ. Nó khác với công việc mang đến áp lực bởi sự đòi hỏi và dục vọng, cho nên đó là hoạt động lúc rảnh rỗi, chứ không phải là công việc vất vả. Hay như Đào Uyên Minh, một thi nhân thời Tấn, đã miêu tả cảnh buổi sáng ra đồng, chiều về nhà trong quy điền viên cư. Theo lời ông thì đó là cuộc sống ẩn cư tự tại và an lạc. Trồng đậu dưới chân núi Nam, hôm sau nảy mầm là điều rất khó. Sáng sớm đã ra đồng hoang vắng, chiều vác dần trăng theo cày cuốc về nhà. Đường dài theo bóng ngã, sương chiều ngấm qua da, áo ướt không luyến tiếc khiến nguyện càng bao la. Chính bởi cuộc sống như vậy mới đúng là niềm vui và cũng là sự lựa chọn của chính ông ấy. Tuy công việc rất vất vả ngay từ sáng sớm khi mặt trời mới vừa ló dạng và trở về khi trăng rạng trời đông, nhưng bởi không bị trói buộc bởi dục vọng và sự mệt nhọc của công việc nên ông cảm thấy rất ư là tự tại. Nhưng với một thi nhân khác ở đời đường tên là Lý Thân thì ông này lại biểu hiện trong tác phẩm Muộn Nông Thi của mình hoàn toàn khác. Cày đồng, đương buổi ban trưa, mồ hôi thánh thoát như mưa ruộng cày. Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Chú thích: Sừ hòa đương nhật ngọ, hãng trích hòa hạ thổ, thùy tri bàn trung sang, lạp lạp giai tân khổ. Hết chú thích. Người nông phu cày đồng dưới cái nắng chói chang của mặt trời, mồ hôi tuôn giọt xuống đồng ruộng, cho nên phải biết rằng bát cơm mình đang bưng trên tay đây, mỗi hạt đều chan chứa nỗi cơ cực của người nông phu cả. Người nông phu coi việc cày bừa là trách nhiệm không thể chối cãi của mình và cũng chính là phương thức mưu sinh của họ, nhưng cũng bởi áp lực của cuộc sống nên đó không phải là sự nhàn nhã được. Một thi nhân khác tên là Nhan Nhân Úc cũng đã viết trong tác phẩm Nông Gia của mình, và chúng ta cũng nhận thấy được cái khổ của nhà nông chứ không hề có niềm vui của chốn điền viên. Dạ bán hô nhi sớn hiểu canh, lui ngưu vô lực tiệm gian hành. Thời nhân bất thức nông gia khổ, tương vị điền trung cốc tự sinh, nghĩa là nửa đêm con gọi dậy tranh thủ đi cày, con trâu đuối sức đi khó nhọc. Người đời nay không biết nỗi khổ của người nhà nông, cứ tưởng rằng hoa màu tự sinh ra. Cái khổ của người nông phu không chỉ ở sự vất vả về sức lực, cũng không chỉ ở việc bị phơi dưới nắng nóng mặt trời, mà ở công việc nhiều nhưng thu hoạch chẳng được bao nhiêu. Trong tình trạng mất mùa ấy lại gặp phải tình trạng quan binh bạo ngược, đó mới chính là cái khổ khó nói thành lời. Hai câu thơ đầu là sự cực khổ cộng thêm sự cùng khổ, sự thiếu thốn về vật chất tạo nên mối bi thương trong tâm hồn, đó mới chính là nỗi khổ lớn nhất. Lại nói về cuộc đời tu hành, theo quan điểm của một người bình thường thì cuộc sống tự do, tự tại của tu sĩ là niềm khát khao và đáng ngưỡng mộ. Sự tĩnh lặng khi ngồi thiền, sự an ổn khi lạy Phật, sự nhẹ nhàng trong mỗi hành động, sự hài hòa trong ngôn ngữ, hoàn toàn ngược lại với sự bận rộn của cuộc sống thế gian. Do đó, nghe nói trong bài Ngộ Đạo Thi của Hoàng đế Thuận Trị triều nhà Thanh có ghi lại rằng làm vua 36.000 ngày không bằng nửa ngày nhàn nhã của tăng sĩ. Do đó mà có một số người đã cho rằng tăng sĩ là đối tượng rảnh rỗi không có việc gì để làm. Khi họ nhàn nhã không có việc gì để làm thì họ lại lên núi tìm các vị tăng nhân để hàn huyên tiêu khiển, hưởng thụ một bữa rau rừng thỏa mãn. Sau vài ngày nhàn nhã rồi thì họ lại thấy rằng còn rất nhiều việc cần phải giải quyết và rồi lại vội vã xuống núi. Thật ra thì tăng nhân hoàn toàn không phải là đối tượng rảnh rỗi. Cuộc sống tu hành hoàn toàn không phải là không có việc gì để làm, càng không phải lúc nào cũng có thức ăn ngon để thưởng thức. Cuộc sống giới luật của tăng nhân yêu cầu phải tiết kiệm. Họ hạ tất cả mọi điều kiện vật chất xuống hàng thấp nhất, không được có những thú tiêu khiển, không được thưởng thức những môn nghệ thuật, cách ly hoàn toàn năm giác quan, mắt tai mũi lưỡi thân với năm ngoại cảnh sắc thanh hương vị xúc. Thế nên nhìn bên ngoài thì cuộc sống của tăng nhân không chỉ là thanh bần cực khổ mà còn lãnh đạm, nhưng đó chính là điều kiện tốt nhất để họ tìm được sự giải thoát tự tại bởi sự níu kéo hấp dẫn của vật dục. Đó là yêu cầu cơ bản để đạt đến sự thanh tịnh của thân, sự thanh tịnh của miệng, thậm chí đến sự thanh tịnh của ý. Mà một khi đã được sự thanh tịnh thì đó chính là phạm vi của thiền định và trí tuệ. Thậm chí vấn đề tu thiền định trước tiên cũng cần phải bắt đầu từ việc chế tâm. Phương pháp chế tâm là phải thực hành thiền sổ tức hoặc thiền quán. Điều ấy đòi hỏi phải có nghị lực, tâm kiên nhẫn, phương pháp trì tụng, kinh điển, lạy Phật và ngồi thiền rất nhiều thì mới đạt được mục đích chế tâm. Nếu là người nghiệp chướng sâu nặng khi chưa tu thiền định thì thân tâm sẽ không cảm thấy được sự thống khổ. Một khi đã bước chân vào cuộc sống tu hành thiền định, gặp phải chướng ngại về thân về tâm, khiến người đó cho rằng mình không có căn khí để tu hành, rồi thì sinh ra thối chí. Với đối tượng này thì biện pháp tốt nhất là nên phát tâm phục dịch cho đại chúng, bỏ công làm công quả cho thường trụ, không cầu thành tựu mà chỉ cầu tiêu bớt nghiệp chướng, lâu dần rồi thì cũng sẽ nhạt bớt tâm thị phi, được mất danh lợi vật dục, dù không được định sâu nhưng thâm tâm của họ cũng dần sáng sủa hơn ra. Cho nên, trong giai đoạn tập sự cuộc sống tu hành, từ khi đã nhận định ra rằng đó là con đường bạn muốn đi và phải đi, nếu không thì đó không phải là con đường bằng phẳng và nhiều niềm vui lắm đâu. Vì thế mà mỗi lần có người xin tôi được đi xuất gia, thì tôi đều luôn cường điệu rằng việc tu hành rất ư là cực khổ. Người xuất gia rất nghèo, phải chuẩn bị tâm lý vào địa ngục chịu quả báo để cầu được thế độ. Đừng mơ mộng rằng cuộc sống trong chốn chùa chiền là thanh tịnh giống như thiên đường và hoàn toàn không có phiền não. Nếu không thì hãy nên tu tại gia là tốt nhất. Chúng ta cũng đã nói đến vấn đề ngồi thiền trong khóa thượng đường về ngồi thiền sơ cấp có lợi ích cho thân tâm như thế nào. Nếu có bệnh thì trị bệnh, nếu không bệnh thì thân thể khỏe mạnh, trí tuệ tăng trưởng. Trong Thiên Đoản Văn, công năng ngồi thiền của tôi có đưa ra 10 hiệu quả về tâm lý và 12 công hiệu của sinh lý dùng để trị 12 loại bệnh tật, trong đó bao gồm vấn đề làm an định nỗi buồn và trị liệu bệnh cao huyết áp. Thế nhưng nếu lúc muốn ghi danh tham gia thiền thất tinh tấn mà tâm trạng buồn bã bất ổn và đang mắc bệnh cao huyết áp thì sẽ không thể nào được tuyển chọn cả. Bởi thiền tọa dưỡng sinh là để nghỉ ngơi cho sức khỏe một cách nghiệp dư, còn thiền thất tinh tấn thì phải cược cả tính mạng. Nếu không có một cơ thể khỏe mạnh thì không thể tiếp nhận được khóa tu chặt chẽ đó. Nề nếp cuộc sống tu thiền là một sự trau dồi về thể cách một cách nghiêm khắc và tàn khốc. Để rèn luyện một người bình thường đầy khuyết điểm, trở thành đại thiền sư với xương đồng gân sắt gan thép tim băng, mặt Phật dạ Bồ Tát, thì cần phải như lời Mạnh Tử nói. Trước khi trời giao phó đại trách nhiệm cho người nào đó, thì trước tiên phải làm cho người đó khổ về tâm trí, nhọc về gân cốt. Người bình thường nếu không kiêu ngạo thì cũng nản, không tham thì cũng sân, thiếu đi khí chất nhu hòa, từ bi nhẫn nại, kiên nghị. Cho nên họ không phải là đối tượng để có thể kham nhận việc lớn được. Bên trong can cường thì bên ngoài kiêu mạn, bên trong hèn nhát thì bên ngoài rụt rè. Phần lớn sự kiêu mạn đều xuất phát từ sự thiếu tự tin, khoa trương thanh thế, miệng hùm, gan sứa. Tất cả những căn bệnh này đều cần phải dùng sự rèn luyện của thiền để cải thiện. Sự tu tập thiền định sẽ làm cho người yếu đuối trở nên vững vàng, kẻ bướng bỉnh trở nên khiêm hạ, kẻ cứng rắn trở nên nhu hòa. Thiền sư Giới Hiển ở đầu thời nhà Thanh đã so sánh phương pháp rèn luyện của các thiền sư với Tôn Tử Binh Pháp, rồi biên tập thành một quyển sách gồm 13 thiền có tên là Thiền Môn Đoàn Luyện Thuyết. Ngày nay cũng có một số thanh niên học sinh sau khi qua khóa thiền thất với tôi xong cũng thể hiện như đã trải qua một khóa huấn luyện nhập ngũ. Thật ra thì thiền thất và thiền tu còn nghiêm khắc hơn cả kỷ luật quân đội, bởi quân đội chỉ quản chế về hành vi của thân và miệng, còn thiền tu thì kỹ hơn, nghĩa là quản chế luôn cả hoạt động của tâm nữa. Quy tắc sinh hoạt của thiền tu đương nhiên là nghiêm túc như sự huấn luyện binh sĩ nhập ngũ, nhưng mấy ngày sau khi đã quen rồi thì sẽ không còn thấy khổ nữa. Còn những phiền não như vô minh, sân, tham, tán loạn, hôn trầm của tâm chẳng khác nào những con ruồi nhặn mùa hè, lá rụng mùa thu, phủi không xong mà quét cũng không hết. Mấy ngày sau thì thân thể trở nên sức cạn lực mỏi, không còn chịu đựng được nữa. Cho dù là tu hành trường kỳ hay định kỳ thì phần lớn những người sơ học đều trải qua trạng thái như vậy đó. Vấn đề trường kỳ tu hành là chỉ cho những người xuất gia suốt đời. lúc mới tu có thể có chút cảm giác tươi sáng, thấy vấn đề khai ngộ thành Phật, giải thoát sinh tử trông có vẻ dễ dàng, nên sử dụng công cũng tinh tấn hơn. Một thời gian sau thì những tập khí cũ phiền não xa xưa sẽ hiện lên lại, khiến cho lực tu không còn mạnh mẽ nữa. Những người này thường không còn tự chủ được bản thân mình, cũng như luôn bị ngoại cảnh chi phối. Mục tiêu tu hành mỗi lúc một xa, cảnh giới ngộ càng lúc càng mịt mờ, phiền não sẽ cứ quấn lấy bên mình như ma ám. Lúc đó ta sẽ nhớ lại thuở còn tại gia và nhận thấy rằng càng xuất gia lâu thì phiền não càng trầm trọng, chi bằng lúc đó tu tại gia cho xong. Phiền não vừa ít mà lại còn tăng phước tuệ. Dạng người như thế nếu không hoàn tục thì cũng mong được thay đổi hoàn cảnh hoặc ra khỏi chùa để xoa dịu bớt tâm hồn. Việc ấy giống như lời nói trong Lục Tổ Đàn Kinh: người phương Đông cầu được sinh về Tây Phương Tịnh Độ, vậy người phương Tây cầu sinh về đâu? Chắc chắn là sẽ sinh ngược lại về thế giới ta bà ở phương Đông rồi. Nhưng đó cũng là lẽ thường tình của người phàm phu. Người bình thường hay lấy các hoạt động như đá bóng, chơi cờ làm trò tiêu khiển, nhưng một khi đã trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, một kỳ sĩ hay một diễn viên chuyên nghiệp thì hoạt động tiêu khiển của họ lại khác. Vấn đề tu hành không phải là một chức vụ, không thể tìm được cảm giác hài lòng về sự thành tựu, cũng không nên có bất kỳ áp lực nào về tâm lý cả. Mã Tổ Đạo Nhất nói: bình thường tâm thị đạo, đạo ở chính trong những công việc bình thường hàng ngày. Quá trình tu hành cũng sẽ là kết quả của sự tu hành, không cầu lìa khổ được niềm vui, nhưng có thể chú ý phương pháp thực tế và nắm bắt phương hướng thì cũng đã tốt lắm rồi. Sau một hoặc ngàn vạn lần thất bại hoặc sai lầm thì đến lúc nào đó cũng sẽ được thành tựu. Trong quá trình tu hành, ta sẽ hay cảm thấy bị cụt đường. Nếu không nản lòng mà tiếp tục đi lên bằng tâm bình thường thì tất nhiên sẽ chuyển hướng sang một tiến trình mới. Nếu như thực sự quá mệt mỏi thì ngại gì không nghỉ ngơi đôi chút chứ. Thế nên trong các phương pháp tu hành có kỳ hạn 7 ngày hoặc 49 ngày hoặc 90 ngày cho đến 3 năm, tu hết kỳ này thì tiếp tục tu kỳ khác, cứ vậy mà dần dần tiến lên không cần phải vội vã. Trong cùng một kỳ tu, ta cũng nên kiêm thêm tụng kinh, lễ bái, kinh hành, ngồi thiền, xử lý vấn đề ẩm thực, vệ sinh. Lúc nào tâm cũng theo sát thân, trong mỗi niệm thì tâm đều phải buộc chặt với pháp, không được hôn trầm tán loạn, không vội không chậm. Nhẹ nhàng tự tại cứ như thế lâu dần thì sẽ có thể đạt đến trình độ vô phân biệt giữa sự tu hành và sự nghỉ ngơi. Một người đại tu hành thì tuy suốt ngày bận rộn nhưng lại là người không lo, không nghĩ và vô sự. Trong tâm của người đó không có sóng gió, không mây không mưa, vạn dặm trời không mà cũng không có nhật có nguyệt. Bởi người đó không lìa sự tu hành trong chừng một niệm nào cả, nên cũng không cần phải để tâm tu hành. Và nơi nào lúc nào cũng an nhàn, nên cũng không cần phải nghỉ ngơi. Giảng tại Hội Thiền Tọa Chùa Nông Thiền, ngày 26 tháng 1 năm 1986.